Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không có chút các tâm keo kiết tật đố dối gạt công quen. Đến năm trời tịnh cư vốn đã lìa căn hỷ lạc. Tịnh cư thiên đó, tức là các bậc thánh đó, không còn vui mừng nữa, cũng đều hoan lạc không sao kềm nổi. Thành ra Phước Đức mà nhìn trong đạo Phật vi diệu lắm. Mình không nói đến cái khi mà chân lý xuất hiện qua sự giác ngộ của một vị Phật. Nếu mình ngày nay mà mình có một chút cái lòng tin, mà lòng tin nó chân thành và nó đúng vào chư Phật và Tam Bảo, thì đến tương lai khi mà Di Lặc Bồ Tát thành Phật, mình sẽ bị chấn động vô cùng. Lúc đó dù có ở xa đi chăng nữa, nếu mình là người cõi trời là chắc chắn phải kéo đến nơi hết rồi. Đó cho mình thấy là đến tại sao đến những bậc mà không còn thương ghét, không còn vui buồn nữa, mà lúc đó phải khởi lên cái tâm thích thú vô cùng, không sao kềm nổi, kềm được. Thành ra có câu chuyện mà Khẩn Na La hay là vua trời Khẩn Na La tấu nhạc lên, hát lên, mà cái lực hấp dẫn của nhạc đó mà đệ nhất đầu đà người Ca Diếp đứng dậy múa luôn. Người Ca Diếp là A La Hán rồi. Khẩn Na La là thần nhạc ở trên cõi trời, nó có một cái công đức của nó rất mạnh mẽ. Cái nhạc của nó trồi lên một cái, nó động tâm con người ta mức độ đó. Mà đến nỗi mà Ngài Ca Diếp đệ nhất đầu đà, người tu khổ hạnh hạng nhất của đệ tử Đức Phật, đứng dậy nhảy. Cho nên mình chưa gặp những cái công đức mạnh, công đức lớn ở trong trời đất này đâu. Mình gặp rồi thì lúc giờ mình sẽ thấy kinh hoàng. Còn mà mới có, cứ có câu chuyện mà là 500 ông tiên mà bay trên trời á, ắt thần thông bay á, mà Khẩn Na La nữ ở dưới suối hát lên, cất tiếng hát lên là 500 ông tiên nhân bất thần thông hết. Thì biết là cái năng lực, cái công đức của nó như thế nào. Có thể Khẩn Na La công đức tu tập cái gì nó không có bằng chút nào hết, nhưng mà nó có công đức riêng của nó về vấn đề âm nhạc. Thành ra như vậy, ví dụ bây giờ một vị tu hành chuyên môn tụng thần chú, chuyên môn về nghi lễ đó, tụng sướng này nọ, mà với tất cả cái tâm cúng dường chân thành đúng như pháp, nhưng mà vị đó mà không có đắc đạo có thể sinh loài Khẩn Na La. Lúc đó vị đó cất cái tiếng hát lên đó, mà có thể một A La Hán nó sau nghe xong cũng bảo hát lại ta nghe với. Còn tất cả những cái giọng hát, tiếng hát của thế gian này, A-la-hán nghe nó như là ếch ương kêu hết. Nhưng mà gặp cái người mà nó có công đức mạnh mẽ như vậy thì A-la-hán sẽ bảo chứ, yêu cầu hát lại lần nữa. Bish, bish. Mình chưa có thấy được cái công đức, cái tất cả trong những cái mà bất khả tư nghị có là... Đúng là vậy, nghiệp lực bất khả tư nghị. Nghiệp lực của chúng sinh bất khả tư nghị, chúng sinh này cũng bất khả tư nghị. Chỉ có một mình Đức Phật mới có thể điều ngự được hết. Mà đến nỗi là có một trong kinh nói là có một vị thiên tử không phải thuộc loài hình như Atula gì đó, không nhớ, mà thương một cái cô thiên nữ mà làm một bài thơ tình lãng mạn, chữ tình vô cùng, dâng lên cúng dường Đức Phật, và Đức Phật tán thán. hay. Chứ mình đừng tưởng là Đức Phật bỏ mặt nổi giận về chỗ khác. Đức Phật ca ngợi hay. Rồi có điều Đức Phật nói hết lại những cái ý nghĩa đó thành Phật pháp hết. Tất cả những tình cảm lãng mạn mà rất là trữ tình nó trở thành Phật pháp hết. Thành ra trong mình thấy là thực sự Đức Phật không phải như mình nghĩ đâu. Nhưng Phật không có ngại một cái pháp nào, và Đức Phật không có một cái pháp nào mà chướng ngại cái trí huệ của Đức Phật để mà không nhìn đến chân lý. Tất cả đều là chân lý đó. Thành ra mình biết là chính vì vậy đó mà năm trời tịnh cư này nó phải chấn động tâm hết đó. Rất là vui mừng. Tất cả súc sinh mà vẫn ăn sống lẫn nhau, không còn ác tâm, ngạ quỷ thì no đủ, không cảm thấy đói khát nữa. Các nơi tối tăm trong thế giới này mà lực mặt trời mặt trăng cũng không chiếu thấu được thì đều sáng rực. Chúng sinh trong ấy đều thấy được nhau, ai cũng bật nói: ủa sao ở đây lại bỗng có chúng sinh thế vậy? Đại Pháp Thánh Vương xuất hiện ra đời, dùng Đại Pháp Quang phá tối phi pháp, nên khiến tất cả trọn đều sáng rực. Cái này trong này diễn tả như vậy thôi. Ai mà muốn biết sự thật của cái lúc mà chiếu hết tất cả sáng về cứ đọc kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật thuyết pháp ngay lúc đó cho tất cả các loài chúng sinh, tại vì không có loài nào ra khỏi trí huệ bát nhã, trí huệ chứng giác hết. Mà cái chứng giác của Đức Phật là để thuyết pháp độ sinh, cho nên đã giác là nói pháp lập tức, chứ không đợi đến lộc uyển gì hết ạ. Tức thời là có pháp liền. Cho nên thân Tỳ Lô Gia Na Phật nó mới được kêu là pháp thân. Thân đó là thân luôn luôn nói pháp. Vì vậy mà người ta làm tượng Tỳ Lô Gia Na Phật nó luôn luôn là cái ấn truyền pháp luôn. Cái bản thể của mình luôn luôn thuyết pháp, bản thể giác ngộ của mình. Tiên Vương Cam Giá, đây là tổ thủy tổ dòng họ Thích, bỏ nước học đạo thành ngũ thông tiên nhân. Lại các người hành thập thiện được sinh cõi trời, đều dùng thần thông bay đến cây Bồ Đề. Ở trong hư không hoan hỉ chắp tay mà tán thán rằng: trong chủng tộc Cam Giá của ta, Ngài đoạn hết các lậu, thành nhất thiết chí, làm con mắt cho thế gian, thật là vô cùng phi thường. Tất cả không ai không hoan hỉ sao động, chỉ có Ma Vương riêng mình ôm mối u sầu. Ma Vương vẫn sầu như thường, Ma Vương vẫn theo Đức Phật. Ma Vương sau này biết là thôi, phải chịu thua rồi, nhưng mà vẫn theo đến cùng, theo dụ Đức Phật nhập Niết Bàn. Là Ma Vương theo dụ Đức Phật đừng thuyết pháp. Bây giờ sau khi thành đạo, mình nghe chuyện sau khi thành đạo, thì khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, mình sẽ thấy bảy chỗ. Bảy cái chỗ đó gọi là bảy tuần lễ Đức Phật ở bảy chỗ. Đó là theo đúng truyền thuyết của bên Nam Tông. Truyền thuyết bên Đại Thừa Đức Phật cũng ở bảy chỗ, nhưng trong kinh này thì không có nói ở bảy chỗ. Mình thì đọc thử xem sao. Thế Tôn quán sát cây Bồ Đề trong 7 ngày. Chuyện này thì kinh nào cũng nói như vậy. Bây giờ Như Lai trong vòng 7 ngày nhất tâm tư duy quán sát cây chúa, thầm tự nghĩ rằng: ta ở nơi đó tận hết mọi lậu, những gì phải làm đã làm xong, bồn nguyện đã thành mãn, pháp ta đắc được vô cùng thâm sâu khó hiểu. Ở đây thấy Đức Phật nói ta tận hết mọi lậu, tức là thành tựu được thành sở tác trí. Thành sở tác trí mà hiện thân là bất không thành tựu Như Lai trong ngũ phương Phật ấy. Thành sở tác trí có nghĩa là căn của Đức Phật tiếp xúc ở đâu cũng là chân lý hết á, chứ nó không thành cái tâm tham sân si để thành nghiệp đi luân hồi. Tai nghe tiếng gì cũng là ra tính không, ra giác ngộ hết. Nhìn vào đâu cũng thấy cảnh giới của Phật hết á. Người mùi hương nào, từ mùi hương hôi hám cho đến mùi hương thơm, đều thành cảnh giới của Phật. Nếm bất cứ cái vị nào, đắng cay ngọt mặn chua, đều thành vị của Phật. vị của đạo, vị của pháp. Cho nên lúc đó không cách gì mà có lậu được nữa. Lậu là do chỗ căn với cảnh tiếp xúc, lục nhập xúc ấy, rồi sinh thọ ái thủ, đó là lậu ấy. Thủ là chắc chắn phải đi tái sinh rồi. Bây giờ đó, Đức Phật nhìn đâu tiếp xúc thế nào chăng nữa cũng là đạo hết. Thành ra mình sẽ thấy các thiền sư thiền tông bên Trung Hoa là vậy. Sáng mình nghe chuyện của bàn cư sĩ là vậy. Ví dụ hỏi đạo là gì, cái vỗ bàn tiếng, cái âm thanh đó giác ngộ, cái âm thanh đó là cảnh giới của Phật. Còn nghe cái âm thanh bô một cái, đừng có làm ồn, đó là lậu rồi đó. Thành ra tu thiền mà hở ra nghe tiếng động, cái đó là thiền gì mà lậu tứ tung hết rồi. Thành ra chính vì vậy thấy Đức Phật mới nói câu ta đã tận hết mọi lậu. Bây giờ cái gì mà đến các căn của Ngài đều là thành cảnh giới Phật hết. Pháp ta đắc được vô cùng thâm sâu khó hiểu, duy Phật với Phật mới có thể biết. Tất cả chúng sinh ở đời năm trược bị tham dục, sân khỏe, ngu si, tà kiến, kiêu mạn, xiềm khúc che chướng, bạc phúc độn căn, không có trí huệ thì làm sao có thể hiểu được pháp mà ta đắc. Nay nếu ta vì họ mà truyền pháp luôn, họ sẽ vì mê hoặc mà không tin nhận được, còn sinh phỉ báng, nhưng phải đọa ác đạo, chịu các thống khổ. Thà ta cứ im lặng mà nhập bát niết bàn. Bây giờ Như Lai mới dùng kệ nói rằng thánh đạo rất khó tới, trí huệ rất khó đắc, ta trong các khó này đều đã thành đạt được. Trí huệ mà ta đắc vi diệu tối đệ nhất, chúng sinh các căn độ ham vui si che mù, thuận theo dòng sinh tử, không sao ngược về nguồn. Các hạng như thế ấy làm sao mà độ nổi. Đức Phật thấy chúng sinh không muốn độ nữa, chư thiên thỉnh Phật chuyển pháp luân. Bây giờ khi Như Lai nghĩ như thế xong, Đại Phạm Thiên Vương thấy rõ Như Lai thánh quả đã thành, lặng lẽ đứng dừng không chuyển pháp luân, thì tâm rất ưu não, mới tự nghĩ rằng ở đây thì cho mình thấy kinh này nói như vậy, nhưng mà nếu mình tụng đọc Hoa Nghiêm thì trong Hoa Nghiêm nói là khi mà Đức Phật mà thuyết pháp một cách trực tiếp, chân lý làm sao hiện ra như vậy thì thế gian đến ngay cả A-la-hán thanh văn duyên giác đều thối thất lòng tin, thấy cái cảnh giới của chân lý sợ. Cho nên Đức Phật phải ẩn đi, ẩn cái chân lý mà cái cảnh giới mà nó quá vi diệu đó đi. Thì ở đây á, người ta nói là Đức Phật thấy pháp mình thâm sâu vi diệu, không muốn nói nữa. Nên chư thiên phải thỉnh Phật chuyển pháp luân. Kia Đức Phật mới ẩn đi, Đức Phật mới quán căn tính của chúng sinh, nên thuyết cái pháp nào để dẫn dắt đưa vào một cách từ từ. Đó mới thuyết tứ đế. Tâm rất ưu não, Phạm Thiên Vương thấy Phật không chuyển pháp luân, mới tự nghĩ rằng Thế Tôn từ xưa đã vô lượng ức kiếp, do vì chúng sinh nên ở mãi trong sinh tử, bỏ quốc thành thê tử, đầu mắt tùy não, chịu đủ các khổ mới đến ngày nay. Sở nguyện mãn túc thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thì tại sao lại lặng yên mà chẳng thuyết pháp? Chúng sinh đêm dài chìm trong sinh tử, ta nay phải đến ngài thỉnh chuyển pháp luân. Nghĩ như thế xong liền rời khỏi thiên cung, trong khoảng như một lực sĩ co duỗi cánh tay là đến chỗ của Như Lai, đầu mặt lễ chân Phật, nhiễu trăm ngàn vòng rồi đứng sang bên, hồ quỳ chắp tay mà bạch Phật rằng: hồ quỳ tức là quỳ theo lối Ấn Độ, quỳ một đầu gối bên phải xuống đất thôi. Thế Tôn thuở xưa do vì chúng sinh mà ở mãi trong sinh tử, xả thân đầu mắt để mà bố thí, chịu đủ gian khổ, tu mọi gốc đức, ngày nay đây mới thành vô thượng đạo. Tại sao lại lặng yên không chịu thuyết pháp? Chúng sinh đêm dài chìm trong sinh tử, đọa vô minh ám, thật khó có ngày ra. Song có chúng sinh trong đời quá khứ, thân cận thiện hữu, trồng gốc đức hành, có thể nghe pháp, thọ nhận thánh đạo. Duy nguyện Thế Tôn vì các người ấy dùng lực đại bi mà truyền diệu pháp luân. Không phải chỉ mình Phạm Thiên mà Thích Đề Hoàn Nhân cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên cũng vậy, đều khuyến thỉnh Như Lai vì các chúng sinh mà truyền đại pháp luân. Lúc đó Đức Phật mới nhận lời trả lời đại Phạm Thiên với các trời đế thích rằng: ta cũng muốn vì tất cả chúng sinh mà truyền pháp luân, song vì pháp ta đắc được vi diệu thọc thâm, khó hiểu khó biết, các chúng sinh kia không thể tin nhận, sinh phỉ báng tâm, đọa vào địa ngục. Ta chính vì thế nên lặng thinh vậy. Phạm Thiên Vương cùng với các trời thỉnh đến 3 lần, bây giờ Như Lai đã chọn 7 ngày im lặng nhận lời. Phạm Thiên Vương, các trời biết Phật nhận lời rồi, đầu mặt lễ chân Phật, ai quay về chỗ nấy. Tức là tuần lễ đầu tiên ở trong kinh này nói là Đức Phật quán cây Bồ Đề rồi không muốn thuyết pháp. Bây giờ mình giác ngộ rồi, làm sao, làm gì đây, thôi nhập Niết Bàn. Sau đó Chư Thiên mới thỉnh Phật thuyết pháp. Thì lý do mình sẽ nói là Đức Phật từ bi mà tại sao không thuyết pháp, phức tạp vô cùng. Đây là vấn đề rất phức tạp. Nan giải. Bây giờ làm sao quý vị giải quyết đây? Thành Phật là để độ chúng sinh, nhưng mà nó là con dao hai lưỡi. Tại vì chúng sinh rất can cường mà vô minh, không hiểu, ham vui, cho nên có thể phản đối lại cái con đường của Đức Phật. Nó rất nguy hiểm ở chỗ nào ấy. Bởi vì cái người mà giờ đây ấy, mình sẽ chấp nhận hay phản đối nó, đó là một vị Phật, không phải con người thường. Bây giờ ngay cha mẹ mình nói với mình một điều rất trúng, và con đừng có làm như vậy, con làm như vậy là con sẽ bị thất lợi rất nhiều, có thể bị tù tội. Mình không nghe lời, nhiều khi mình cũng không sao hết. Nhiều khi có thể mình cũng bị tù tội, chẳng bị gì hết rồi. Nhiều khi mình làm cái điều bậy đó chẳng hạn như vậy rồi, xong rồi mình cũng thấy gì. Mà nếu mình có bị gì trong đời sau là do cái nhân quả thôi. Còn cái khi bà mẹ mình bắt khuyên mình là bắt sợ trong kiếp này, trong cái đời sống này mình bị tù tội, mà nhiều khi suốt cuộc đời này mình không bị gì hết, mình phản đối lời bà mẹ, mà có thể đời sau mình chỉ bị cái quả làm ác đó, chứ không có bị cái quả là không nghe lời mẹ. Đến mẹ mình á, thương mình á, mà mình không nghe lời á, mà lắm lúc nó chẳng có nhân quả hết á. Nhưng mà đối với một vị Phật á, mà mình bác bỏ nghe lời á, là nó thành ra một cái hữu rất nặng, ác. Nó thành ra một cái nghiệp nhân rất nặng. Cho nên Phật thành Phật là để ích lợi cho chúng sinh, để nhiếp chúng sinh, để cho chúng sinh dễ nghe theo pháp. Nhưng ngược lại, nếu chúng sinh không nghe theo, nó rất mệt, nó thành nghiệp nặng. Như vậy nó là một cái khó vô cùng. Nếu mà mình muốn phân tích kỹ nữa, thật ra Phật hơn cha mẹ không để đâu cho hết. Phật bằng đó kiếp, vô lượng kiếp, vì mình nó mà tu hành khổ hạnh như vậy, tu tập như vậy. Mọi pháp, mọi công đức, mọi thiện căn, mọi trí huệ vì mình, không phải vì Phật. Nếu mà vì Phật thành độc giác rồi, không có kêu được chính đẳng chính giác nữa. Làm gì có cha mẹ nào mà nghĩ cho mình cái đó. Mà cha mẹ nào nó cũng chỉ một đời một kiếp này thôi. Thành ra Phật đó là một bậc cha mẹ mà chưa từng khó. Phật nói hẳn ra một câu là: ta coi chúng sinh bằng với La Hầu La. Cho mình biết vậy. Thì cho nên đối xử với Phật nó rất khó. Lắm lúc mình nói mình tin Phật nhưng mà mình hủy bán Phật lúc nào mà không hay. Hay có ông Phật tử cũng bảo chứ mấy cái chuyện đó, mấy kinh nói mấy chuyện nó nói là xạo chuyện, bảo là Đức Phật bố thí thân này cho cỏ. Mà nếu Phật bậc trí huệ mà làm cái gì, cái chuyện mà làm cái chuyện gì mà ngu dại vậy? Nói thân của mình, cha mẹ nuôi mình sống vậy đó, lớn lên không nghĩ chuyện báo hiếu, mà thân của mình quý giá như vậy để ích lợi cho biết bao nhiêu người, sao không mang ra hy sinh cái thân mình ra làm việc cho mọi người được an lành, tự nhiên đi xả cái thân mình cho con cọp đói được ích lợi. Thế khi con người chưa hiểu rõ pháp Phật thì hết nó hủy báng như vậy, nó không hay. Cái ông mà ông nói chuyện hủy báng đó là ông vẫn là kính Phật á, nhưng mà ông phạm mà hủy báng mà ông không hề hay. Thành ra kiếp sau nó bị tội rồi, mình không hiểu tại sao hết á. Thành ra gặp Phật quả thật khó khăn, mà chúng sinh nó vô minh tham sân si á, đụng một cái là nó ra nghiệp, đụng cái nó ra nghiệp. Phật phải đến tiếp xúc với chúng sinh, thành ra nó khó lắm. Đó là điều thứ nhất, đó là mình thấy, mình xét thấy là Phật đó, tất cả cho mình. Cho nên mình mà có một thái độ gì đó, mà nó phản ngược lại Phật đó, nó thành tội. Tại vì Phật không có xa lạ với mình đâu. Mình xa lạ với Phật chứ Phật không xa lạ với mình. Điều thứ hai nữa là mình biết cái nguyên tắc của nghiệp nó như vậy. Ví dụ tùy thuận. Ví dụ mình đi với một thằng em mình đó. Mình ở chứ thằng chó mày nãy giờ đâu? Thằng em mình nó bảo chứ anh đừng có kêu em bằng chó như vậy không có tốt. Mà tao kêu nó rồi sao? Không có sao hết. Mày nói láng tráng ký đầu nữa không sao hết. Mình đi với thằng bạn mình, thằng bạn này nó cũng nể mình, nó cũng sợ, nó cũng thân mình, mà ê chó có tiền không mày? Thằng bạn mình mà mày nói đàng hoàng chút coi, mà tao nói vậy nó là sao không? Không sao hết. Mình gặp một người lạ thì bảo mình đứng thì móc tiền để đi xe buýt hết tiền, mà ê chó có tiền nào không mày? Nó tống cho mình một cái. Thì lúc đó nó khác hẳn, mình mới thấy tùy đối tượng, cũng một câu nói, cũng một cái nghiệp đó thôi. Nó đập cho mình một trận. Nếu mà mình về nhà đó, mình kêu cha mẹ mình, mà mình cũng bảo hai chó đâu rồi, thì lúc đó đó cả xóm nó nói mình là cái thằng bất hiếu, và có thể là mình có thể thành điên, thành khùng. Thành ra nó tùy đối tượng, cùng một nghiệp thôi, cùng một danh từ thôi, nhưng mà tùy đối tượng đó mà nó thành khác. Nếu mình gặp một bậc đạo đức, mình kêu chó thì mình thành ra là cái con người tiểu nhân. Nếu mình gặp vua mình bảo chứ tâu chó thì mình bị chém đầu. Thành ra mình thấy rõ là nó tùy đối tượng mà tự nhiên nó thành nghiệp nặng. Đối với vua mà mình kêu là chó là mình chết đi chơi đó. Mà đối với thằng em mình đó, nó bảo chứ thôi anh đứng kêu em chó, mình bảo chó 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 chó, mình cũng không sao hết đó. Mình cũng không sao hết đó. Nhưng mà đối với vua nói cái chết đi chơi. Đối với Phật đó mà nói một câu hủy báng như vậy đó, muôn đời muôn kiếp làm chó. Thành ra mình biết rằng là chính vì vậy cho nên Phật đến với thế gian thì là cả một vấn đề. Mà mình thấy rốt cuộc á, Phật chấp nhận, tại vì cái bổn nguyện của Ngài. Cái điều thứ ba nữa đó là Phật làm gì cũng có nhân duyên hết á, phải chờ người thỉnh, phải chờ có người thỉnh Phật mới thuyết pháp. Phật không tự động thuyết pháp, bởi vì cái pháp nó rất cao quý. Tự động thuyết pháp chúng sinh nghĩ cái thứ mà cho không biếu không. là thứ thường. Phải chư thiên thỉnh Phật phải xác định là cái pháp này rất cao quý, rất thâm sâu, chúng sinh không hiểu được. Rõ ràng như vậy đó, chứ rồi chư thiên mới biết mà thỉnh, để cho mình biết quý trọng. Cho nên phải có người thỉnh. Điều nữa là tự động thuyết pháp, ma vương cũng bắt bẻ Đức Phật. Ma vương bảo: chà, khi mà tôi mời ngài lên làm vua, tôi nhường ngay để cho ngài, ngài từ chối, tôi tưởng đâu ngài ngon lành lắm, thế ra là ngài chê cái ngai vàng của tôi thấp, ngài muốn làm bậc Thế Tôn, ngài muốn thuyết pháp như vậy để làm bậc Thế Tôn, vậy thì ngài còn chúa tôi nữa, ngài có hơn gì tôi. Ma vương cũng có thể bắt bẻ Đức Phật, tại vì ma vương hỏi lý do gì ngài thuyết pháp, cái gì ở trong tâm ngài nó thúc đẩy ngài đi thuyết pháp. Không ai thưa, không ai thỉnh hết, sẽ tự động đi thuyết pháp. Bộ muốn có danh hả? Bộ muốn có đồ chúng đông đảo hả? Bộ muốn thế lực mạnh mẽ không? Tại sao đi thuyết pháp? Không ai thỉnh hết sao thuyết? Chúng sinh nó đâu có hiểu, sao lại đi thuyết? Thì như vậy đó, mà vương sẽ có cớ nói. Mà về sau này ngoại đạo cũng bắt bẻ nữa. Thành ra trước tiên muốn thuyết pháp nó phải đầy đủ nhân duyên hết ạ. Cho nên mình phải hiểu là ở trong đạo Phật nó như vậy. Mình đừng có thấy là sao phải nói với chuyện này chuyện kia tù lum vậy. Bởi vì Đức Phật đâu có phải chỉ có đối xử với mình thôi. Đức Phật đối xử với cả ngoại đạo, với cả đủ thứ đó, cõi trời, cõi chiếc, người ma vương nữa. Cho nên chính vì vậy mà mình phải hiểu Đức Phật phải chờ đến có người thỉnh. Còn nếu không nhập Niết Bàn. Thì như vậy chứng tỏ là tâm của Đức Phật đó, thuyết pháp hoàn toàn chỉ vì đại bi mà thôi, vì bổn nguyện đại bi mà thôi, chứ ngoài ra không có một cái động cơ nào để cho Đức Phật thuyết pháp nữa. Thành ra không có đem cái oai quyền, oai lực rồi để làm, để nổi danh, nổi tiếng cái gì ra đâu mà hỏi là có phải vì cái đó mà thuyết pháp không. Hoàn toàn không phải vậy. Như vậy thì khi chúng ta nhận xét xong, mình biết là nó rất quý. Cái pháp này rất cao quý, rất thâm sâu, hiếm có, chưa từng có. Mà lại cái động cơ mà thuyết ra là cho mình, hoàn toàn cho mình, để cứu độ mình. Chứ không phải Phật thuyết cho Phật. Phật cũng phải là người suy nghĩ, một triết gia nghĩ một cái lý thuyết này hay quá, mình phải nói cho mọi người nghe, cho có người chia sẻ niềm vui với mình. Không phải như vậy. Đức Phật nói cho mình, hoàn toàn cho mình. Còn phần Đức Phật xong rồi, ngài đâu có cần mấy pháp được nữa. Nói cho mình, thành ra Phật pháp là của mình, không phải của Phật. Chính đó là điều mà mình nghe xong mà phải tư duy đó, nhận xét như vậy, để mà mình lấy lại cái chính tư duy, cái chính kiến của mình. Và Đức Phật được thỉnh rồi thì sẽ thuyết pháp. Nhưng thuyết cho ai đây? Làm sao đây để mang pháp lại cho chúng sinh được đây? Chắc chắn Đức Phật phải có đệ tử, mà phải thành lập nên tăng đoàn mới độ sinh được. Bây giờ ai là người mà Đức Phật sẽ thuyết pháp đầu tiên? Cho nên đó là cái tư duy kế tiếp của Đức Phật mà mình sẽ nghe sau ngày mai. Nguyện đem công đức này hướng về các